Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Của chúng ta hôm nay tức là nói về cái tòa án lương tâm, thì đây là một cái đề tài mà muốn đem Phật giáo vào trong cuộc sống hiện thực của con người. Vì ở trong Phật giáo chúng ta, trong từ chuyên môn thì không đặt ra, nhưng mà cái từ tòa án là muốn làm cho cái người hiện tại trong xã hội này dễ nắm bắt được cái giáo nghĩa của đạo Phật, mà chúng tôi mới chọn cái đề tài rất gần với cuộc sống để chúng ta phân biệt được giữa cái tòa án lương tâm và cái tòa án mà ở ngoài xã hội. Cho nên phần lớn thì người ta nói mình có thể chạy tội được đối với tòa án, nhưng mà mình không thể chạy tội được với lương tâm. Vì tòa án là căn cứ trên luật mà xét xử, thì cái luật người ta đặt ra nó cũng tùy theo từng quốc gia và cũng theo cái phong tục và tập quán của từng bộ lạc hay là từng dân tộc mà nó có cái khác nhau. Thì chỗ này thì nói là đúng, nhưng mà chỗ khác thì nói là sai. Trong cái thời kỳ này thì người ta nói làm như vậy phải, nhưng mà thời kỳ sau thì người ta coi như đó là trái. Cho nên có những người mà đương thời được tôn vinh là những người tốt, những người lãnh đạo, nhưng mà phút chốc họ thất thế xa cơ thì lại là một cái thế hệ sau, một cái triều đại sau thì có thể coi như là kết tội rất nặng. Cho nên cái tòa án ở thế gian thì cái vấn đề này nó không bảo đảm là đúng, mà người ta có thể chạy tội, người ta có thể tránh tội, thậm chí người ta có thể trốn được. Thì cái phần này chúng tôi không muốn đề cập đến. Nhưng mà cái tòa án của lương tâm, cái này để chúng ta không chạy tội được, chúng ta cũng không trốn tránh được, mà chúng ta phải đối diện với nó. Vì chính nó là một chân lý rồi. Cho nên những người mà làm những cái việc trái với lương tâm của mình thì đầu tiên chúng ta cảm thấy bị bất an, bị dằn vặt ở trong lòng. Cho nên từ cái chỗ tâm bất an, cái đó là một cái khổ nhất của con người. Mới ban đầu vì chúng ta nghĩ rằng tiền tài, danh vọng, địa vị, đó là cái vấn đề quan trọng của cuộc sống. Nhưng mà ở trong nhà Phật chúng ta, cái tâm an lạc, đó là cái hạnh phúc lớn nhất của con người. Những người mà có tiền tài, có danh vọng, có địa vị xã hội mà do làm ác, do nghĩ ác mà tạo ra, thì chính nó sẽ đưa họ vào trong cái thế bất an. Như vậy nữa, có thể nói là đối với đạo Phật thì họ bị mất hết tất cả. Bên ngoài thì chúng ta thấy họ có tiền nhiều, ta thấy họ có địa vị, nhưng mà thực ra đó, ở trong lòng của họ thì rất đau khổ. Cho nên cái đau khổ này nữa, có thể dẫn tới một cái xa, đó là địa ngục. Mà địa ngục này nữa là cũng từ cái tâm của họ. Cho nên tuy là họ còn sống trên cuộc đời, nhưng mà cái tâm của họ hay cái linh hồn của họ đó đã rơi vào địa ngục A Tỳ rồi. Tại vì lúc nào họ cũng cảm thấy bất an. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, ở trên cuộc đời này, cái điều mà hạnh phúc nhất và lớn nhất tức là tâm an lạc. Vì vậy đó mà các vị sa môn họ từ bỏ hết tất cả những cái gì mà thế gian ưa thích để họ cầu cho được hai chữ an lạc. Họ không có tiền bạc, họ không có địa vị, họ không có tất cả những cái gì của thế gian, nhưng mà họ có một điều quý, đó là tâm an lạc trên bước đường tu của ta. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái tâm an lạc là cốt lõi của cuộc sống con người. Cái người mà có được cái tâm an lạc rồi nữa thì họ sẽ có một cái phước. Cái phước thứ hai mà sanh ra cho họ đó, đó là một cái sức khỏe họ tốt. Tại vì sự thật á, chúng ta thấy những người mà luôn luôn không an lạc, phải lo lắng, phải buồn phiền, phải tính toan, phải suy nghĩ đó, thì những người này đó dễ ngã bệnh lắm. Dù họ có khỏe mạnh mấy đi nữa, họ có bồi dưỡng mấy đi nữa, thì tới cuối cùng họ cũng sẽ rơi vào trong những cái bệnh nan y và họ khổ sở cho đến chết. Vì vậy đó mà cái tâm an lạc nó tạo cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Những người tu hành dù họ sống một đời sống vật chất rất đạm bạc, rất đơn giản, nhưng mà phần nhiều họ ít có ốm đau bệnh hoạn là vì nhờ có một cái tâm an lạc. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta tâm an lạc tức là hạnh phúc nhất. Cái hạnh phúc nhất này nữa là cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Và cũng từ một cái tâm an lạc này nữa mà nó tạo cho chúng ta có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp khi chúng ta thành Phật. Tại vì tất cả mọi người ở trên cuộc đời này, trong tâm như thế nào thì nó hiện ra cái ngoại hình như thế đó. Cái người hung ác thì hiện ra một tướng hung ác, cái người hiền lành thì hiện ra tướng hiền lành, người ngay thẳng thì hiện ra tướng ngay thẳng. Tức là nhìn cái hình bên ngoài mà chúng ta biết cái tâm họ bên trong. Từ cái tâm bên trong đó mà hiện cái tướng bên ngoài, hiện cái tướng quỷ thần hay là hiện cái tướng tên cướp hay là hiện ra bất cứ một cái tướng nào đó là tùy tâm bên trong mà hiện ra. Nên người hiền lành thì tâm họ trở thành hiền lành, cho nên hiện ra ngoài một cái thân tướng mà giải thoát chúng ta thấy. Thì như vậy đó, do một cái tâm an lạc mà có một sức khỏe tốt và có một cái hiện tướng giải thoát đó, rồi đó cũng từ cái tâm an lạc này mà lúc bây giờ nữa mọi người họ có thể tới với ta, rồi đến mọi loài nó cũng có thể tới với ta được. Tại vì tâm vô hại cho nên tất cả mọi người có thể gần gũi được. Đó là ở trên cái bước đường tu mà chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Nếu cái người nào nữa mà họ có một cái tâm an lạc, cái tâm khoan dung, họ không tính toán ấy, thì khi chúng ta gần họ chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn, thấy dễ chịu hơn. Còn những người mà họ có nhiều cái tính toán quá cho nên ta khó gần gũi. Cho nên cái phước thứ ba này sanh ra cho chúng ta đó là chúng ta có nhiều quyến thuộc tốt, có nhiều người muốn gần gũi chúng ta. Còn cái người tâm ác kia nữa thì dầu họ có tiền của họ mua chuộc đi nữa thì người ta cũng chỉ miễn cưỡng mà tới, hay là thậm chí chỉ có những người ác tâm đồng với họ tới để làm một việc ác và cuối cùng sẽ thọ cái quả báo nào đó. Cho nên cái phước thứ ba này chúng ta có, đó là có quyến thuộc Bồ Đề, hay là nói một cách khác là những người bạn tốt họ tìm tới chúng ta. Thì từ bốn cái phước căn bản này nữa, thì lúc bây giờ nữa, nó mới sanh ra cho chúng ta một cái phước cuối cùng mà trên đời này ai cũng mong ước. Đó là gì? Tức là quyền thế và tiền của. Ta nên cái tiền của, quyền thế của chúng ta đó, nó đi theo bốn cái phước trước ta có. Nếu mà bốn cái này không có thì tất cả những cái khác đó, nó cũng theo đây, nó tan mất. Cho nên phát xuất từ cái chỗ tâm an lạc. Chỗ tâm an lạc này là gì? Tức là khi tòa án lương tâm chúng ta đó, nó xét xử, nó coi như là chúng ta không có tội gì hết. Tại vì chúng ta không có tội gì hết, cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta mới có một cái thân khỏe mạnh, chúng ta mới có cái ngoại hình dễ coi, ta mới có một cái quyến thuộc tốt, và chúng ta có một cái tài sản hợp pháp, cái địa vị xã hội. Đó là tòa án lương tâm chúng ta xét. Khi nào mà chúng ta thấy thực chúng ta không có tội, tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng, thì bốn cái việc kia hiện ra. Nhưng mà hãy thấy bốn cái việc kia chưa hiện ra trong cuộc sống ta, mặc dầu đó chúng ta nói là ta không có tội, ta không có tội, nhưng mà bốn cái phước kia không hiện ra được á, thì chúng ta biết đây là cái sự xét xử không công bằng ở trong tâm chúng ta. Mà cái sự xét xử không công bằng này đó, thì lúc bây giờ đó cái tòa án lương tâm, nhưng mà bị cái quan tòa đó là bất lương rồi, tức là nhận lầm đi. Thấy nhận lầm, cái vị phán quan này nữa phán sai. Chứ còn thực tế đó, mà nếu ta hoàn toàn tốt, ta hoàn toàn tốt thì phải có bốn cái kia hiện ra. Căn cứ trên bốn cái phước kia mà chúng ta biết được ở trong tâm chúng ta tốt, không phạm. Đó là một cái sự thật. Nhưng mà ở trong Phật giáo á, thì cái phần này á, chúng ta thấy trong cái tâm chúng ta đó, nói là lương tâm nhưng mà đôi khi là bất lương, nói là tòa án tức là công bằng nhưng mà đôi khi đó thì cái trường hợp chúng ta thấy lại là không công bằng, tức là có quan sai, tức là xử xét xử nhưng mà vì lý do nào đó mà người ta xử sai đi, thì cái tòa án lương tâm này cũng thế. Cái vị phán quan này đó, chúng ta thấy họ là ai để mà xét xử đây. Thì ở trong tâm của chúng ta lúc bây giờ nữa, Ngài Thế Thân Bồ Tát thì Ngài mới nói rằng tâm thì nó có hai phần, ta gọi đó là cái phần tâm vương tức là chủ, cái phần tâm sở là phụ. Thì cái phần tâm vương này đó là chắc chắn nó là vô thưởng vô phạt. Trong phần tâm vương của chúng ta thì cái này là vô thưởng vô phạt. Mà tâm vương đây đó thì Ngài nói rằng có tám cái thức tâm vương. Tám thức tâm vương này nữa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na và a la gia thức. Đây là cái phần chủ. Nhưng mà cái phần chủ này đó, nó là vô thưởng vô phạt. Nhưng mà trong cái lúc đó, đó tòa án được thiết đặt lên thì bằng cái gì? Ở đây để chúng ta mới thấy là 51 thứ tâm sở. Có 51 thứ tâm sở này nữa, thì nó gồm có những người chánh án tòa án, Và nó có những cái người mà luật sư, và nó có những người mà buộc tội. Thì đây nó chia ra thành ra ba nhóm. Thành ra trong tâm chúng ta nữa, lúc bây giờ nó thiết lập nên tòa án này nữa, là do 51 cái thứ tâm sở này nữa đối chất với nhau nữa, để phán định. Mà lúc bây giờ nữa, coi thử coi ở trong tâm chúng ta 51 thứ tâm sở này nữa, cái bộ phận nào mạnh? Cái phần tòa án tức là phán quan mạnh, phán quan mạnh, hay là cái trường hợp luật sư mạnh? Đây ta đều nhìn kỹ rồi ta thấy. Thì ở trong đó nữa, cái phần mà quyết đoán và bào chữa này nữa, chúng ta thấy gì? Đầu tiên là chúng ta mới thấy được là có bao nhiêu? 6 món căn bản phiền não, phải không? Và 20 thứ tùy phiền não. Tại trong tâm của một con người bình thường như thế này đó, là chắc chắn cái này mạnh rồi. Còn trong cái lúc đó thiện tâm sở đó, thì chúng ta có mấy? Có 10, 11 thôi. Thiện tâm sở có 11, mà lúc bây giờ đó, ác tâm sở này đó, là đến bao nhiêu? Tức là đến 26 cái ác tâm sở. Một con người bình thường này, cho nên tòa án này nữa là thường thường quyết đoán không bao giờ đúng đâu. Tây có 11 tâm sở mà đối trở lại với 26 cái tâm sở ác này, thì cái trường hợp này nặng hơn nhiều. Rồi đó, 26 cái tâm sở ác này nữa, còn lại cộng với một cái quan tòa nữa. Cái này 24 cái thứ bất tương ưng hành pháp. 24 cái bất tương ưng này là gì? Tức là thường thường ngược lại. Tại vì thường thường ngược lại, tại vì một bên thì kết tội, thì bên kia đó gọi là xét xử ngược trở lại. Một bên thì buộc, một bên thì tháo. Thành 24 cái bất tương ưng này, tức là luôn luôn là nói ngược lại. Cho nên ta cảm giác có lúc mà trong lương tâm chúng ta đã phủ quyết rồi, nhưng mà sau đó là chúng ta có một cái xét lại. Đây, cái bất tương hành pháp là nói như vậy. Thì như vậy nữa, cộng thêm 24 cái bất tương hành pháp nữa, thì lúc bây giờ đó, cái thế lực ở bên này, cái cán cân này đó, chúng ta thấy rất lớn rồi. Còn trở lại đó, cuối cùng là 6 cái pháp vô vi. 6 cái pháp vô vi. Thì như vậy đó, chung lại đó, thì lúc bây giờ cái tòa án lương tâm chúng ta đó là có tất cả là 51 thành viên. Thì 51 thành viên này đó, thì 6 cái pháp vô vi này đó, ta coi như là chính là quan tòa. Bên luật sư biện bạch thì có 11, bên kết tội thì quá nhiều đi. Cho nên tất cả mọi người ở trên thế gian này nữa, rồi nữa cuối cùng ai cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Tức là lương tâm cắn rứt. Chúng ta nhận ra đó, chúng ta thấy này rất là rõ. Rồi nữa, lúc bây giờ đến người Phật tử chúng ta, khi trở thành ra đệ tử của Đức Phật rồi nữa, thì bây giờ đến Đức Phật mới dạy chúng ta nữa, bắt đầu phán xét tất cả những cái hành vi tạo tác chúng ta, mà nhất là cái hành vi phát xuất từ ở trong tâm con người. Cái phần này mới là phần quan trọng. Vì vậy đó mà trong Phật pháp thì chúng ta có chia ra làm tam thừa: Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Tức là ba hạng người mà đệ tử của Đức Phật hành đạo và tu tập đó, cái này đều có khác nhau hết. Cái hạng Thinh Văn Thừa này nữa, tức là ta xếp vào trong cái hạng mà ác nghiệp nhiều. Cái hạng ác nghiệp nhiều, cho nên lúc bây giờ đó, sống trên cuộc đời này quá ư đau khổ, ta nên muốn cầu thoát ly. Ta nên quá ư đau khổ muốn cầu thoát ly này đó, đó là gì? Là những người đã bị 6 căn bản phiền não, bị 20 tùy phiền não, và luôn luôn 24 cái bất tương hành này, pháp này đó thường hay tác động vào trong tâm chúng ta, cho nên tạo cho chúng ta 2 chữ bất an này. Ta nói hoàn cảnh sống bên ngoài đó, nhiều khi ta cảm thấy là tốt, nhưng mà thực ra bảo là ngồi trên đống lửa, phải không? Tâm chúng ta có cảm giác như là ngồi trên đống lửa. Cho nên cái chỗ này là tâm bất an. Ta nên từ cái chỗ tâm bất an này đó, đối với cái thành phần này của xã hội mà Đức Phật mới đưa ra 37 trợ đạo phẩm ở trong cái pháp tư thánh đế này, để mà đoạn trừ được tất cả các cái ác nghiệp chúng ta này, để không cho một cái sanh khởi nữa. Thì bây giờ nó 37 cái trợ đạo phẩm này là nhằm diệt tận gốc 6 cái căn bản phiền não và 21 cái 20 cái tùy phiền não này. Người ta nghiệm rồi để chúng ta thấy chính cái pháp này Đức Phật đưa ra để nhằm đối trị với cái này, đối trị với phiền não thế. Thì ở trong 6 cái căn bản phiền não đây là gì? Tức là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Mà ác kiến này đã triển khai ra nữa, ác kiến này đã triển khai thành 5 thì cái trường hợp này ta gọi là 10 triền cái đây. Triển khai thành 5 cộng với 5 cái phần đầu này nữa, ta gọi là 10 cái triền cái. Tức là ràng buộc chúng ta trong cái sanh tử luân hồi này. Thì ở trong cái ác kiến này nữa, nếu triển khai ra được bảo là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Năm cái này nữa cộng với tham, sân, si, mạn và nghi thì nó trở thành ra 10. Mà 10 cái này nữa gọi là 10 cái triền cái, tức là ràng buộc chúng ta và ngăn che chúng ta, không cho chúng ta có thể sống được một đời sống tốt đẹp, không để cho chúng ta được an. Đây là 10 triền cái này rất là nguy hiểm. Cho nên cái tứ thánh đế này nữa là nhằm vạch mặt rõ ra những cái tên tội phạm này ở trong lương tâm để chúng ta diệt trừ nó. Thì ở trong cái tứ thánh đế đó là khổ đế và tập đế. Khổ đế và tập đế là cái gì? Tức là vạch mặt tất cả những cái tên tội phạm nằm ở trong lương tâm ta này, để thấy rõ. Thì như vậy đó, nó là gì? Nó là phiền não đây. Nó là phiền não. Nó là triền cái đó. Thành ra 6 phiền não căn bản hay là 10 triền cái, nó lại có một cái lệ thuộc với nó nữa, gọi là tùy phiền não. Tùy phiền não tức là cái này nữa, nó tác động vô để mà tạo cho chúng ta có một cái phiền não thực sự. Thì trong 20 cái tùy phiền não này đó, tức là phấn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý trào cử hung trầm bất tính giải đãi toán loạn thất niệm bất chính tri. Cái này Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi nhớ vào khoảng độ chừng 40 năm về trước. Nhưng mà tôi có một cái tánh học rồi cứ suy nghĩ và cứ nhớ rõ từng tên một, từng tên tội phạm một để xét xử nó. Đấy. Dùng cái pháp tư thanh đế để luận tội nó, luận tội nó và xử phạt nó. Cho nên cái khổ đế tập đế, đây là tội, đây là phiền não, đây là triền cái. Cho nên chúng ta diệt tận gốc. Rồi đó, diệt tận gốc là chúng ta phải tu đạo đế. Cho nên chúng ta phải tu đạo đế để mà diệt cái này, diệt cái tội này. Tức là diệt cái gì? 10 triền cái và diệt cho được 20 cái tùy phiền não này. Thấy cái tên nào mà chúng ta thấy có có thể trừ được thì ta trừ ngay, chứ không để lại đó, bớt tên nào đỡ tên đó. Nên trên bước đường tu đó là tôi luôn luôn cân nhắc. Cho nên phần lớn tôi ít quan tâm vấn đề đối ngoại, tức là mọi người đối xử với tôi như thế nào đó thì tôi ít quan tâm tới họ. Nhưng mà tôi quan tâm tới cái phản ứng ở trong tâm tôi, để tôi tìm ra được những cái tên tội phạm mà xử lý nó. Đó là trên cái bước đường tu. Có những người sai lầm ấy, thì cứ biết cái lỗi của người bên ngoài quá nhiều, nhưng mà chính những cái tên giặc ở trong lòng mình ấy, lại mình cứ nuôi lớn nó lên, rồi tới cuối cùng nó hại. Tại vì ở trên cái bước đường tu đó thì chúng ta nhận ra được, khi chúng ta đối cảnh cái người ác, cái người xấu, cái người có thể hại ta, cái điều này không quan trọng. Nhưng mà quan trọng đó là cái người ác, người xấu ở trong lòng ta. Nếu ta phạm phải một cái sai lầm, bây giờ đó ta đem cái người ác từ bên ngoài mà vào kích động cái tánh ác ở trong lòng chúng ta, để cho cái tánh ác ở bên trong này bộc phát lên đó, thì đây là một việc sai lầm lớn. Cái việc sai lầm lớn của chúng ta đó. Tại vì chúng ta nhận ra cái này rất rõ đó. Khi ta thấy một cái việc mà ta không bằng lòng, ta thấy một việc không bằng lòng thì tại sao vậy? Tức là ta liền đem cái việc không bằng lòng này để vào trong lòng chúng ta. Cái việc này để tự đem để vào trong lòng chúng ta, mà để vào trong lòng chúng ta thì nó lại tác động với cái tâm sở mà không bằng lòng này, làm cho cái này phát triển lên. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi đó, cái lúc còn nhỏ đó, các nhân tự tạo môn tiền tiết, bất quản tha nhân ốc thượng sướng, phải không? Hai cái câu này rất là có ý nghĩa. Tức là tất cả mọi người chúng ta đây đó, phải tự dọn tuyết ngập ở trước sân mình để có một cái đường mình đi ra ngoài, chứ đừng nghĩ tới sương dán trên mái nhà của người khác. Mà phần nhiều đó là sương mới dán trên mái nhà người khác là mình thấy rồi, còn tuyết ngập sân mình đó, mình ra không được đó, mà mình không bao giờ thấy. Cho nên phê phán người khác đó, thì dễ, mà tòa án lương tâm phê phán mình đó, thì ít ai chịu làm. Đó là việc sai. Cho nên đó, ta thường đó, xét lại. Lúc bây giờ đó, chúng ta thực tập 37 trợ đạo phẩm là chi? Tức là nhằm diệt hết tất cả tên này. Tức là cái căn bản phiền não và tùy phiền não này chúng ta diệt hết. Cái nào tương ưng ở đâu thì chúng ta diệt đó. Thì trong 37 trợ đạo phẩm á, thì khi mà chúng ta thực tập á, thì quý vị nhớ cái này đó. Trong 37 này nó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đây từng bước chúng ta đi vào đó. Từng bước đó, chúng ta đi vào cái cửa ngõ của Phật giáo. Chúng ta từng bước đó, lên bốn cái nấc thang giải thoát của đạo Phật đó. Thế nên bốn nấc thang giải thoát đó là gì? Tức là quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán quả, tức là thành thánh. 37 trợ đạo phẩm này để mà dẫn chúng ta vào trong thế giới của Đức Phật. Cho nên cái người mà bắt đầu đi vào trong thế giới này rồi đó, thì họ từng bước họ quét sạch tất cả. Đầu tiên là không cho nó sanh khởi. Mà muốn không cho nó sanh khởi thì làm sao? Cho nên không cho nó sanh thì bằng cách chúng ta không tiếp xúc. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy này rất rõ. Có nhiều khi cái việc bên ngoài xảy ra nó quá lớn đi, nhưng mà vì tôi không để tâm cho nên tôi không biết. Những người bạn khác họ mới nói với tôi, họ nói chết tới nơi rồi mà. Đây là sự thật. Tại vì chết tới nơi nhưng mà tôi không biết, cho nên tâm tôi vẫn an lạc. Khi chúng ta tu thì chúng ta, tại khi mà chết tới nơi đó chết tới nơi rồi thì bây giờ mình có khởi tâm sợ sợ tính toán gì rồi cũng chết, phải không? Đây là sự thật, chết tới nơi rồi mà còn lo gì nữa. Cho nên chết tới nơi rồi thì chúng ta chỉ lo chết thôi, phải không? Lo chết thôi chứ. Chứ chết tới nơi mà còn lo nữa thì cái này chắc chắn là hỏng chuyện rồi. Vì vậy đó, khi chúng ta khởi tâm tu theo thinh văn thừa của Đạo Phật đó, cốt để diệt cái này. Cho nên khi mà diệt hết cái này rồi, diệt hết sáu cái phiền não căn bản, tức là 10 triền cái phá rồi, rồi lúc bây giờ nữa 20 cái tùy phiền não chúng ta diệt rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Ta nên nghĩ là chết tới nơi rồi, phải không? Chết tới nơi rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta không lo, không lo, không sợ. Thành ra tự nhiên không lo, không sợ thì chúng ta không chết, cái này điều mới lạ. Nên những người bạn của tôi nữa, vì lo sợ quá cho nên chết hết rồi, tôi còn sống đây. Tại lo sợ quá chết, đáng lẽ là chưa chết nhưng mà sợ quá rồi chết. Cái người mà sợ nhiều nhất là gì? Đứng tìm chết trước, phải không? Chết liền lập tức. Đây là sự thật. Cho nên trong ngũ tạng chúng ta nó ảnh hưởng tới năm cái tánh mà chúng ta. Nó làm ta bị hư tổn mà chúng ta chết trước. Cho nên nó vào sống ở trong Phật pháp, chúng ta tu hành rồi nữa thì chúng ta thấy khác. Thì khi mà tu theo cái tứ thánh đế này đó, rồi khi tôi tụng kinh Pháp Hoa tôi thấy cái hay. Trong kinh Pháp Hoa nó có một cái thí dụ mà tôi rất tâm đắc đó, là lương y, cái thí dụ lương y ở trong phẩm thứ 16 đó. Tại vì lúc bây giờ cái ông lương y này đó, ông có một cái thuốc rất là hay, thuốc đó là thuốc tứ thánh đế rất là hay, có thể chữa được lành hết tất cả các bệnh. Nhưng mà những người con của ông đó thì muốn khỏi bệnh mà sợ thuốc đắng, không chịu uống thuốc, muốn hết khổ mà không chịu tu. Đây là điều lạ. Cho nên trong tâm nó cứ buồn giận sợ lo, phải không? Thế nên cứ sống với cái tánh buồn giận sợ lo, lúc nào phát triển cái mặt này lên. Mà thuốc để đó không chịu uống, cái tư tính để không chịu uống. Bây giờ nữa, cái ông lương y này nó mới nghĩ ra một cách. Ông nói này, thuốc ta để sẵn ở đây nha, bây giờ ta có việc ta phải đi qua cái nước khác để cứu những người khác. Cho nên ngài mới đi rồi sau đó nó ngài mới cho sứ giả đi về nói với những đứa cuồng tử này, những đứa mà cứ buồn giận sợ lo suốt ngày đấy. Thì ngài mới nói là, sứ giả mới nói là cha các ngươi đã chết rồi. Thì bây giờ những người con này nữa mới nghĩ lại thân phận mình, nay côi cút không có chỗ cậy nhờ nữa, tâm liền tỉnh ngộ, bèn lấy thuốc cũ đem ra sử dụng liền được khỏe mạnh. Cho nên không có Đức Phật ở trên cuộc đời này, nhưng mà ta dùng cái thuốc tứ thánh đế này nữa, ta chữa trị cái bệnh ta đi, cái bệnh phiền não ta đi, ta chữa đi, chữa dẹp hết cái buồn giận sợ lo này đi. Tuy khi mà chữa hết cái này rồi sao? Tức là uống được cái thuốc tứ thánh đế này xong đó thì thân liền khỏe mạnh. Cho nên thân liền khỏe mạnh tức là tâm được an lạc. Thân này nữa là chỉ cho pháp thân là tâm. Cho nên uống thuốc tứ thánh đế xong thì tâm liền an lạc. Khi mà tâm được an lạc rồi đó thì lúc bây giờ đó mới nhìn thấy cái người cha hiện thân trở lại mà bảo các con, cha thật thường còn không bao giờ chết. Cha thật thường còn không bao giờ chết, tức là Đức Phật hằng hữu. Chỗ này gợi chúng ta có cái ý gì? Tôi rất là tâm đắc cái chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta uống cái thuốc tứ tánh đế này, cái tứ tánh đế này ta uống đầu tiên ta uống cái gì? Cái tứ niệm xứ ta uống trước thì phải không? Cho nên tứ niệm xứ ta uống trước cái nữa, thực tập trước. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã rồi. Đạt tới cái chỗ vô ngã, ta đạt tới chỗ vô ngã thì cái buồn, giận, sợ, lo chúng ta liền biến mất chứ. Mà liền biến mất cái này nữa thì chúng ta liền vào trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật gọi là dự lưu. Ta chỉ tu cái phần căn bản này thôi, quên mất cái cuộc đời hiện hữu này thì tâm chúng ta liền rơi vào trong dòng thác trí tuệ của Đức Phật. Ta nên rơi vào trong dòng thác trí tuệ của Đức Phật, hay là lúc bây giờ nữa người tu thiền thì họ nói gọi là vào cổng chùa, phải không? Mà vào cổng chùa thì thấy Phật, ở ngoài chùa thì không thấy Phật, nhưng mà vào được cổng chùa thì thấy Phật, vào được dòng thác trí tuệ của Như Lai thì trí tuệ chúng ta phải sanh. Đây là sự thật đó mày. Tại nên trên cái bước đường tu hành thì chỗ này rất là quan trọng. Cho nên chỉ dùng cái pháp tứ thánh đế mà gần nhất á, là chúng ta chỉ mới có một cái là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã đi. Như vậy nữa, ta liền rơi vào trong cái không giải thoát của Đức Phật. Ta gọi đây là không môn. Ta nói không môn tức là bước vào cánh cửa không thì chúng ta liền được giải thoát. Chúng ta không còn cái hệ lụy ở trần lao nữa, phải không? Tức là phiền não nữa. Thì lúc bây giờ nhất thời mà 10 triền cái chúng ta bỏ xuống, 20 tùy phiền não chúng ta cũng rơi rụng, không còn tác động nữa. Chúng ta được giải thoát. Được giải thoát thì lúc bây giờ ta thấy Phật. Thấy Phật hay là sống với tuệ giác của Đức Phật. Đây là cái bước đầu để chúng ta đi. Mà khi thấy rồi thì bây giờ sao? Chúng ta mới tiến tu đạo để chúng ta lên một bậc nữa. Thế được cái quả dự lưu thì chúng ta phải lên một bước nữa. Thì bây giờ lên bước nữa, ta tu cái gì? Ở đây bảo là tu cái tứ chánh cần pháp, bốn cái điều nên làm đấy. Ta nói bốn cái điều nên làm, tại vì tuy là ta quán không, ta được giải thoát, nhưng mà trong tâm chúng ta dễ gì mà nó trống không, phải không? Cái này là nhất thời được giải thoát. Nhất thời được giải thoát không phải là giải thoát thiệt, không phải đắc quả thiệt. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 7 á, phẩm Hoa Thành Dụ, Đức Phật nói cái này là quá thành. Cái này quá thành. Nghiệp chướng trần lao chúng ta tạo từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, nó nếu nó có hình tướng thì không còn chỗ ta dung thân nữa. Nhưng mà nhờ nó vô hình tướng cho nên mới còn chúng ta. Bây giờ quán được cái không, tại vì ta nhập không, vào trong cái thế giới không, tâm chúng ta nghĩ không, cho nên chúng ta được giải thoát. Nhưng mà nghiệp phiền não và trần lao trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã không phải là mất hẳn. Cái này ta gọi là tạm quên, tại vì ta không nghĩ tới nó cho nên nó không tác động ta. Thành trên bước đường tu, ai lập hạnh thanh văn thì này biết rất là rõ. Tại vì còn bà con dòng họ, tất cả mọi người liên hệ với ta trên cuộc đời này và liên hệ trong nhiều đời, nhất thời đâu có thể bỏ được. Thế nên ta tu mình ta giải thoát đó. Nhưng mà rồi đó, nếu ai mà nghiệp nặng bán thế xuất gia thì một lúc đó thì thấy vợ con lục tục kéo tới, phải không? Còn ai đi tu từ nhỏ thì cũng thấy cha mẹ anh em bạn bè kéo tới, phải không? Cho nên phiền não nghiệp ở trong lòng chúng ta sống vậy. Vì vậy đó mà Đức Phật nó bảy lần sanh bảy lần tử nữa, bảy lần sanh tử nữa thì mới cắt được cái này. Làm sao mà trong lòng chúng ta có thể quên được hết, quên được hết bảy đời cha mẹ chúng ta? Này rất khó. Cho nên khi nào hành Bồ Tát đạo mà cứu độ họ, họ lên hết, họ giải thoát như chúng ta đó, thì chúng ta mới giải thoát thực. Còn sự thật khi ta được giải thoát mà nhìn thấy cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc bạn bè của chúng ta đó, họ ở trong ba đường ác, hay khi nhớ tới họ chúng ta cảm thấy đau thôi. Cái này kinh nghiệm tu tôi thấy này rất là rõ. Mặc dù khi mà tôi ở bên Nhật thì đương nhiên vấn đề không chịu ảnh hưởng trực tiếp chiến tranh rồi, nhưng mà ở trong cái lúc đó đó, khi tôi nghĩ tới quê hương thì tôi liền nhớ tới cái cảnh mà chết chóc ở bên nhà. Cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, thầy tổ mình, tất cả những cái này nó làm rai rứt trong lòng của mình, khó chịu. Sự thật thì mình được giải thoát, nhưng mà vì quyến thuộc mình chưa được giải thoát cho nên mình không thể giải thoát được. Thế là có những người bạn với tôi đó, họ nói thôi bây giờ đó mình ở nước ngoài được rồi, đừng bao giờ về nữa. Thì không về được, tức là ra khỏi nước rồi, thôi về làm chi. Thì bây giờ đó những người bạn của tôi đồng tu hồi thời đó, đó thì bây giờ có những người ở bên Nhật đó, là làm thuê làm mướn có, làm chủ xí nghiệp cũng có. Tức là nghĩ là sống bên đó nó yên thân, không trở lại nữa. Đây là sự thật. Nhưng mà tôi nữa thì thấy lương tâm mình sống vậy không cho phép mình ở ăn nữa. Cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, thầy tổ mình, tất cả những người đó họ đầu tư cho mình từ bát cơm manh áo để học hành nên người rồi đó, bây giờ mình tự ăn mình được không? Cho nên nhớ tâm câu mà trên đền bốn ơn nặng. Chỗ này chúng ta tự nhớ tới thôi. Mà nhớ tới đó thì sao? Chưa làm được cái việc này, chưa cứu khổ được cái này, chúng ta thấy vẫn còn nặng lòng, cho nên tòa án lương tâm còn phán xét. Còn phán xét. Cho nên là phải quyết định trở về nước, phải làm tất cả những cái việc gì của Bồ Tát mà mình có thể làm được. Mới được giải thoát thiệt chứ. Còn cái giải thoát mình mới có quán không mình được giải thoát, tức là không vô tác vô nguyện, thì tới đây mình được giải thoát. Nhưng mà hãy khi nào tâm tác ý khởi dậy thì hết giải thoát. Thế nên tâm chúng ta tác ý khởi dậy thì chúng ta hết giải thoát đi. Cho nên trụ cái niết bàn không thì cái này nữa coi như là tạm thời, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là trụ quá thành. Thế nên trụ quá thành thì cái khi mà trở về nước, khi mà trở về nước thì tôi không biết nghe một thầy nào đó nói một câu rất đơn giản mà rất hay. Mặc dầu biết bảo sở còn xa nhưng mà con quyết không trụ quá thành. Tôi thấy tôi thích thú cái câu này. Bảo sở còn xa, phải không? Quả vị Phật thì cách chúng ta còn xa, nhưng mà không trụ quá thành, không bằng lòng với cái an ổn mình hiện có đây, cho nên phải phát Bồ Đề Tâm, phải tiếp tục cái con đường Bồ Tát Đạo ta chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mới ban đầu trụ pháp không, ta tưởng trong lòng chúng ta sạch trống không thiệt, nhưng mà tất cả nghiệp phiền não này nữa còn ẩn núp ở trong lòng chúng ta. Tại nó còn ở đó nhưng mà ta không để tâm, ta không thấy chứ. Cho nên những người nói xấu mình, những người chửi mắng mình, những người giúp đỡ mình, tất cả những cái này nó còn nguyên hết, không mất cái nào. Nhưng mà tại vì mình không để tâm cho nên mình không thấy. Cho nên trên bước đường tu hành tinh văn á, là đầu tiên chúng ta rơi vào trong chỗ này. Ta không thấy, không để tâm cho nên mình được an lạc. Nhưng mà bây giờ nữa, khi khởi tâm lên á, thì tất cả những cái này còn nguyên hết, hiện ra hết. Đó là sự thật để mà chúng ta nhận ra được chúng ta tu. Cho nên khi mà khởi tâm lên thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy hiện ra hết. Tất cả những cái tốt và cái xấu hiện ra hết. Cho nên lúc bây giờ tôi mới phân ra được. Ở trên đời này nó có ba hạng người đối với tôi. Hạng người thứ nhất là hạng người tốt, cái người mà cưu mang giúp đỡ mình gọi là thầy hiền bạn tốt. Cái chuyện này là có rồi. Tại không nhờ cái này nữa là mình không làm gì được hết. Lâu nay nhờ nương với thầy hiền bạn tốt mà mình phát huy được cái trí tuệ của mình, cái đạo lực của mình. Nhưng mà còn hai hạng người nữa, cái hạng người mà luôn luôn là tìm cách phá mình thôi, tức là cái hạng người chống phá mình, làm gì họ cũng chống phá. Cái này luôn luôn là nghịch lại, cho nên cái bất tương hành này nữa. Tại mình làm kiểu này thì họ chê cũng được, mà làm kiểu khác họ không chê được, làm kiểu nào không chê được. Nên tôi thấy trên đời này có những người bạn rất là lạ, không bao giờ thấy được cái điều tốt của người khác hết, thấy toàn là điều xấu không, và luôn luôn cứ chê thôi. Đây là cái hạng người mà luôn luôn là thấy mình xấu. Hai người trước là luôn luôn thấy mình tốt, thầy bạn, ta gọi là thầy hiền bạn tốt, tại vì họ đồng hành đồng nguyện. Còn cái người này ngược lại, cho nên họ là thấy nghịch. Đây là trên bước đường tu lên chúng ta nhận. Thậm chí chúng ta ở trong một chùa thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy có những cái nghịch lạ vậy. Thấy mình nói thế này thì họ nói khác này, luôn luôn lúc nào cứ ngược lại. Nên có nhiều thầy nói với tôi, nó là tức chết đi phải không. Tôi nói thôi bây giờ thầy trở về hành tinh văn đi phải không, đừng chết nữa, đừng tức nữa, kệ nó, quên hết đi, trụ pháp không đi để được giải thoát nhé. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đã trụ pháp không, nhìn sự thật á, từ cái chỗ không này nữa mà chúng ta bước qua cái hạnh Bồ Tát để tập quán. Nhìn kỹ lại ta thấy có đủ hết, có cái thành phần đối nghịch với ta và có những cái thành phần ủng hộ chúng ta. Cho nên chúng ta cũng có thiện tâm sở, mà chúng ta có cái ác tâm sở này, chúng ta có cái bất tương ưng này. Cho nên ta phán xét để ta thấy. Thì như vậy đó, có những người ủng hộ ta, có những người chống ta, và có những người mà không ủng hộ, không chống, ta coi như là thờ ơ, phải không? Cho nên lúc bây giờ để ta nhìn sự vật á, thì Bồ Tát Long Thọ dạy chúng ta đây là giả quán, có nhưng mà không thực. Nếu phải thực á, thì muôn đời không thay đổi. Tại vì không thực cho nên hiện lên rồi biến mất. Cho nên hiện lên rồi biến mất. Cho nên khi ta tạo ác nghiệp thì nó hiện lên, mà khi ta không tạo ác nghiệp nữa nó biến mất. Cái này thực. Khi ta tạo thiện nghiệp thì thiện hiện ra, mà khi ta không tạo nữa, cái này thiện biến mất. Cho nên trong cái kiếp luân hồi này nữa, nó là như thế. Cho nên sự thật nó là như thế chứ. À, người này chống ta, người kia ủng hộ ta, người nọ thờ ơ với ta, cái chuyện xã hội là nó như vậy. Tại sao vậy? Là vì do tạo nghiệp duyên từ quá khứ. Cho nên nghiệp duyên từ quá khứ, tại vì gây tội ác với họ, cho nên lúc bây giờ họ thấy ta là họ chống thôi. Miễn thấy mặt nó là chống thôi, thấy là ghét rồi, phải không? Đây sự thật chứ. Còn cái người kia đó giúp đỡ ta, thương ta cũng là vô điều kiện. Thì cái này là thiện nghiệp chúng ta tạo. Mà cái sự thật này đó, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát nên quán sát kỹ. Cho nên lúc bây giờ đó tôi có một cái nhìn đời khác. Cho nên người nào thương tôi, giúp tôi thì tôi nghĩ ngay rằng người này đã có một cái quan hệ tốt ở trong quá khứ, thì chúng ta ráng nuôi cái tốt này đó để cho nó tốt hơn ở trong tương lai. Còn cái người mà luôn luôn cứ tìm cách mà chống chúng ta, mà phá chúng ta đó, thì tôi có hai cách xử lý. Một là tránh đi, phải không? Cho nên một là tránh đi, hai là vô hiệu hóa cái sự chống phá này. Đây là sự thật. Nhưng mà cái tránh này sao? Đầu tiên chúng ta tránh mặt, nhưng mà ta còn kẹt trong lòng, là vì lương tâm còn, tòa án lương tâm còn. Nhưng mà khi mà tránh mặt mà luôn cả tránh lòng nữa đó, chúng ta không còn quan hệ nữa. Cái người này có trước mặt chúng ta mà ta coi như không có nữa. Ta tránh cái này ta trụ pháp không. Cho nên người mà tu chứng được cái quả dự lưu rồi đó, trụ ở trong cái pháp không này mà sống đó, thì chúng ta có thể giải thoát được nhất thời nữa. Đây là cái pháp mà căn bản nhất mà Đức Phật dạy chúng ta, chứ chưa nói đi lên nữa. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta biết, lúc bây giờ chúng ta mới có một cái phán xét và có một cái xử lý. Thế nên cái người mà luôn luôn chống phá mình thì Tốt nhất á, là mình tìm cách mình tránh, tránh mặt, tránh lòng, không làm việc chung. Nhưng mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa đó, thì đợi khi nào mà mình có điều kiện đó, thì lúc bây giờ mình nên xuất hiện và mình nên giúp. Cho nên trong cái an lạc hạnh, Đức Phật dạy chúng ta rất là hay. Có một cái thệ nguyện an lạc. Tại vì ta biết làm cái gì nó cũng chịu, nói thế nào nó cũng không nghe, không chấp nhận, thì thôi tránh đi. Và đợi đến khi nào mà ta có điều kiện nói cho nó nghe, nó chấp nhận được á, thì khi đó chúng ta sẽ xuất hiện, sẽ nói và sẽ nói. Cho nên ta có một cái thái độ rõ ràng. Nhờ như vậy mà ta vô hiệu hóa lần cái sự chống đối để chúng ta thăng tiến trên đường đạo. Nhờ như vậy mà chúng ta giữ được những người bạn tốt để chúng ta làm quyến thuộc Bồ Đề cùng nhau mà làm Phật sự, phải không? Đây là ở trên cái quá trình tu của chúng ta. Trên quá trình tu thì tòa án lương tâm lúc bây giờ đem đặt ra để mà phán xét đó, là từ chỗ này. Mà phán xét này xét ai? Xét mình trước. Cái người nó chống phá mình, nhưng mà lúc bây giờ đó mình không nghĩ là lỗi ở nó, mà nghĩ lỗi ở mình. Nghĩ lỗi mình chứ. Lỗi hồi nào? Lỗi từ trong quá khứ. Cái này nghiệp duyên từ quá khứ nhé, chứ không có cái vô cớ, không có cái tự nhiên đâu. Tại vì mình có một cái lỗi từ trong quá khứ, nhưng mà mình quên mất rồi. Cho nên bây giờ nhờ họ nhắc lại mà mình biết. Mình biết cho nên mình sám hối, mình tu. Do đó mà mình được thanh tịnh, được giải thoát. Đó là tòa án lương tâm chúng ta xét. Rồi đó, cái khi mà tòa án lương tâm này nó xét sạch hết rồi đó, chúng ta không còn có một người bạn ác nào ở trên cuộc đời này nữa. Không còn có ai chống đối chúng ta nữa. Thì sao? Đây gọi là sạch nghiệp chứ. Đây gọi là sạch nghiệp thành Phật. Thành Phật có nghĩa là hết rồi. Cái phía bên ác này hết rồi. Ác này ở đâu? Ác ở bên ngoài, nhưng mà ta biết ác ở trong tâm chúng ta. Cho nên chúng ta diệt tận gốc cái ác ở bên trong chúng ta. Do đó mà tâm chúng ta an lạc thực sự. Ác bên trong hết thì ác bên ngoài cũng không bao giờ hiện ra nữa. Đó là chân lý mà chúng ta sẽ đi tới. Thì cái người trụ ở đây đó, Ngài Bồ Tát Long Thọ mới nói đây là trụ ở trung đạo. Đó là chân lý, đó là sự thật. Chứ mới ban đầu tu tiểu thừa thì chúng ta trụ ở không để chúng ta trốn nợ. Thứ hai là phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo là nhìn đối mặt với cuộc đời để giải quyết từng vấn đề một. Mà giải quyết xong cái chuyện này rồi nữa, thì cái trường hợp này chúng ta trở về con người thật của mình. Đó là một số những cái suy nghĩ mà tôi thì hy vọng kế tiếp theo đây Thượng tọa Viên Trí sẽ triển khai thêm, để rồi quý vị có thể nắm bắt được cái nghĩa mà tòa án lương tâm của chúng ta, để phán xét được tất cả những cái sai trái của mình, để đi theo cái con đường mà của Đức Phật để đắc đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.